Phần thứ hai, sắc không, không sắc. 25 năm, trong khoảng 1/4 thế kỷ ấy, cuộc đời dời đổi chẳng biết bao nhiêu mà kể xiết. Có kẻ hèn lại trở nên sang, mà cũng có người giàu hóa ra nghèo. Có kẻ hiền lương lại chết mất, còn có người hung bạo vẫn sống hoài. Võ Như Bình làm ký lục, lần lần thăng lên chức tri huyện, rồi bây giờ lại lên tới chức tri phủ. Ông cũng còn tùng sự tại Cần Thơ, và cũng còn ăn ở với cô Hai Hương. Duy chồng tóc đã bạc nhiều, vợ răng đã rụng bộn, niềm vợ chồng vẫn còn đầm ấm. Hiềm gì bấy lâu nay không có con, nên bây giờ trong gia đình có vẻ quạnh hiu ít nhiều. Bà chủ Phận chết đã lâu rồi, còn hai đứa con riêng của bà Phủ, đứa trai lớn là Hoàng còn học bên Pháp, đứa con nhỏ là Loan học tại Sài Gòn đặng thi tú tài kỳ nhì. Một buổi chiều lúc tan hầu, quan Phủ Bình ở trong tòa bố đi ra, ngài cúi mặt xuống đất mà bước chậm rãi, không ngó ai hết, sắc mặt coi buồn xo. Có một chiếc xe hơi mới đậu ngoài đường trước ngài. Ngài bước lên xe, chauffeur vừa đóng cửa vừa hỏi:
Bẩm quan lớn, về ghé nhà hay chạy lên luôn Bình Thủy?
Quan Phủ châu mày suy nghĩ rồi đáp:
Ghé nhà, đằng tao rửa mặt rồi sẽ đi.
Xe ghé nhà trong Rạch Cái Khế, quan Phủ lột khăn đen, cởi áo dài mà rửa mặt, rồi lại nằm trên cái ghế xích đu, hai tay chắp sau ót, mắt ngó sững ra sân, coi sắc mặt đủ biết ngài đương buồn lo lung lắm. Trời tối lần lần, người trong nhà dặn đèn lên, quan Phủ sực nhớ sự đi Bình Thủy giữ đám kỵ cơm cho mẹ vợ, nên ngài đứng dậy, bận áo bịt khăn rồi ra xe hơi mà đi. Nhà của bà chủ Phận ở Bình Thủy cũng còn y như xưa. Duy cái nhà lớn bây giờ đã cũ, còn phía sau thì cái lẫm lúa hồi trước đã phá bỏ và đã cất lại hai cái lẫm khác dài hơn, mỗi cái dễ đựng tới 3-4 ngàn dạ. Từ ngày bà chủ chết rồi thì nhà của bà để lại làm nhà thờ, hai cái lẫm để trữ lúa. Vợ chồng quan Phủ cứ ở dưới cái khế, giao nhà và lúa trên Bình Thủy cho một người tâm phúc ở coi chừng. Một vài ngày bà Phủ lên thăm một lần mà thôi. Bữa nay là ngày kỵ cơm cho bà chủ, nên bà Phủ đã lên nhà thờ hồi sớm mơi, rồi chiều bà mới cho xe xuống rước quan Phủ lên đặng dự tiệc với làng tổng. Xe của quan Phủ vừa vô sân, làng tổng đưa ngồi nói chuyện trong nhà, đồng chạy ra tiếp rước. Hương thân đáng nhờ vợ chồng quan Phủ nâng đỡ, nên bây giờ làm ban biện phó tổng. Còn xã trưởng Tồn bây giờ lên đại hương cả. Hai người ấy đứng trước các hương chức và điền chủ mà chào quan Phủ. Quan Phủ gật đầu đáp lễ rồi thủng thẳng đi vô nhà. Tổng làng lần lượt đi theo sau. Bà Phủ đứng sẵn tại cửa, vừa thấy chồng bước vào thì hỏi:
Sao ông lên tối dữ vậy?
Mắc công chuyện. Cúng rồi hay chưa?
Tôi cúng hồi chiều.
Thôi thì biểu dọn đi, ăn đãi bà con người ta cho sớm nữa.
Tôi có biểu dọn rồi, để hâm đồ lại cho nóng một chút.
Quan Phủ ngồi giữa phòng khách, dây mặt ngó ra sân, còn bà Phủ thì ngồi trên bộ dáng ngang đó. Thầy ban biện đáng ngồi gần quan Phủ. Thầy ngó quan Phủ một hồi rồi nói:
Bẩm quan lớn, tôi coi lúc này quan lớn có da có thịt hơn lúc trước nhiều.
Khỉ móc chứ có da có thịt. Mấy tháng nay tôi ăn không biết ngon, nên mất 4 kg. Tôi mới cân hôm kia đó.
Ý, dữ không? Mất 4 kg lận. Vậy mà tôi coi quan lớn khá hơn lúc trước chứ.
Đại hương cả Tồn nói:
Chắc là tại vụ kiện lộn xộn đó làm cho quan lớn buồn, quan lớn ốm chứ gì.
Thầy ban biện rước mà cãi:
Dân ngu không biết nhân nghĩa gì hết. Quan lớn ở tử tế với chúng nó mà chúng nó lại phản, nên kiện tầm bậy, có bằng cớ gì đâu mà quan lớn buồn. Làng tổng ai nghe vụ đó cũng đều giận hết thảy.
Quan phủ thở dài mà nói:
Chúng nó kiện bậy không đủ bằng cớ. Chúng nó làm cho tôi mang tiếng nên tôi cũng phải buồn chứ. Tôi nghĩ lại phận làm quan thì là khốn nạn hết sức. Ở tử tế cho mấy đi nữa cũng không vừa lòng hết thảy thiên hạ được. Mình cứ lấy lẽ công bình mà phán đoán thì quân gian dảo, quân bất chánh. Chúng nó lừng lên không được, tự nhiên chúng nó quán, rồi kiếm chuyện mà vu cáo. Dân đời này phần nhiều không biết lễ nghĩa, không biết tôn trọng bậc trên trước nữa. Đọc nhật báo, đọc tiểu thuyết, học những tiếng tự do, bình đẳng, tư bổn, lao động, hữu sản, vô sản, rồi nói sùm, mà không hiểu nghĩa gì hết. Vậy mà họ dám trở lại họ sanh sự với mình, nghĩ mới thiệt là tức chứ.
Bà Phủ nói:
Hơi đâu mà giận cái hạng người như vậy ông. Mình cứ phải hoài thì không sợ ai hết. Làm quan mà chơi với người ta, nếu vui thì làm, còn như buồn thì thôi. Ở nhà lại đói khát gì hay sao mà sợ.
Thầy Ban Biện nói:
Bẩm bà lớn nói phải, quan lớn ra làm quan là làm mà chơi, chứ quan lớn có cần gì đâu. Ở nhà quan lớn còn sướng hơn nhiều. Ở xứ này ai cũng kính mến quan lớn, tại như vậy nên quan lớn mới không nỡ bỏ tổng làng mà nghỉ chứ.
Tiệc dọn rồi, bà Phủ cho chồng hay và mời khách ngồi cổ. Vì bà đã dùng cơm với mấy bà trong thân tộc hồi chiều rồi, nên bà biểu nhắc một cái ghế để trên đầu bàn, dựa bên ông Phủ, rồi bà ngồi đó mà coi cho hương chức nhỏ đãi khách. Câu chuyện hồi nãy bị đứt nửa chừng, giờ tiếp nối lại, mà cũng chẳng có chi khác hơn là thầy Ban Biện với hương chức xưng tụng tài đức của quan phủ, còn quan phủ thì ngài vẫn than phiền dân sự không có lương tâm. Ngài ở tử tế mà dân không biết ơn, trở lại kiện ngài. Tiệc vừa mãn, chủ khách đưa uống rượu, thì có người nhà của quan phủ với cái khế cởi xe máy đem đưa lên một phong thơ và nói:
Bẩm quan lớn, có người bồi của ông trạng sư đem thơ lại, nói thơ gấp nên con lật đật đem lên cho quan lớn.
Quan phủ châu mày xé bức thơ ra mà coi. Bà Phủ bước lại đứng một bên, chừng thấy chồng coi thơ rồi bà mới hỏi:
Ông trạng sư gửi thơ nói việc gì vậy?
Ông đi Sài Gòn vừa mới về tới. Ông gửi thơ nói cho tôi hay rằng tôi sẽ bị đổi vô Hà Tiên.
Thầy Ban Biện với hương chức đều nhìn nhau trân trân và không nói được tiếng nào hết. Bà Phủ kéo ghế ngồi và hỏi chồng:
Vậy ông hứa với mình làm sao mà bây giờ lại đổi vô Hà Tiên?
Ông nói vụ của tôi do người ta muốn đem qua tòa, nhờ ông năn nỉ dữ lắm nên họ mới bỏ qua. Xong tôi phải đi Hà Tiên.
Vô Hà Tiên mà làm gì? Được ở đây thì làm nửa chơi, còn như phải đổi ở xứ khác thì gửi đơn xin từ chức phức cho rồi. Tôi không có bằng lòng cho ông đi đâu hết.
Nói ngang với bà vậy sao được. Dù muốn thôi cũng phải đi vô Hà Tiên rồi sẽ gửi đơn chứ.
Bỏ mà về nhà cho rảnh, đừng thèm đi đâu hết. Rồi đây có cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt, mình bỏ chức tri phủ ra tranh cử mà làm hội đồng quản hạt còn thông thả hơn.
Thầy Ban Biện gật đầu mà nói:
Ừ, bà lớn tính việc đó thiệt là cao. Nếu quan lớn được ngồi mãi trong tỉnh này thì làm mà chơi, chứ vô Hà Tiên có ích gì mà làm nữa. Đi rồi nhà của ruộng đất ngoài này ai coi. Làm hội đồng quản hạt cũng sang trọng vậy mà lại thông thả, khỏi đổi đi đâu hết. Mà ông trạng sư mới nghe nói mà thôi, cái việc đổi quan lớn đó cũng chưa nhất định. Vậy quan lớn không còn làm thế nào ở luôn tại tỉnh này cho tới hưu trí hay sao?
Quan phủ lắc đầu mà đáp:
Tôi đã lo đủ cách rồi, cùng thế mới cả đến ông trạng sư đó. Ông đi Sài Gòn về mà ông nói như vậy thì chắc chắn rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Đi bất tiện quá.
Làm quan thì phải dời đổi, ở hoài một chỗ sao được. Tôi ở đây đã 25 năm rồi, lâu quá tự nhiên phải đi chỗ khác chứ.
Quan lớn đi, quan lớn bỏ làng thổng bơ vơ tội nghiệp lắm. Ai cũng kính mến quan lớn hết thảy, nếu quan lớn đi thì ai cũng buồn hết.
Sao thầy dám chắc làng tổng đều yêu mến tôi?
Thì quan lớn ở đây 25 năm rồi, quan lớn giúp người này đỡ người nọ, ai cũng nhờ quan lớn hết thảy, làm sao mà không yêu mến quan lớn được.
Quan phủ ngồi suy nghĩ không nói nữa. Bà phủ hỏi thầy Ban Biện.
Thầy nói ở đây làng tổng đều yêu mến ông lớn hết, ví như ông lớn ra tranh cử hội đồng quản hạt, làng tổng họ sẵn lòng bỏ thăm hết thảy cho ông lớn hay không?
Bẩm bà lớn, sự đó cầm chắc trong tay. Ông trời xuống đây mà tranh, cô không lại quan lớn, đừng nói người phàm.
Mà quận này gồm tới Sóc Trăng, Bạc Liêu, chứ phải một tỉnh Cần Thơ mà thôi. Không biết cử tri ở hai tỉnh dưới họ có sẵn lòng bầu cử quan lớn như trên Cần Thơ vậy hay không?
Bẩm bà lớn, làng tổng trong hai tỉnh dưới họ không biết quan lớn nên khó chịu một chút, nhưng hễ quan lớn chịu tốn tiền thì việc gì cũng xong hết.
Muốn ra tranh cử thì phải tốn tiền chứ làm sao? Tốn nhiều lắm là ít chục ngàn chứ bao nhiêu mà sợ?
Bẩm phải, tốn cỡ đó bà lớn chịu thì tôi dám bảo kiết quan lớn sẽ toàn thắng.
Bà phủ dây qua nói với chồng.
Tôi nhất định rồi, ông xin từ chức đi, đặng tranh cử hội đồng quản hạt.
Thì bà muốn như vậy hay sao?
Tôi muốn như vậy.
Nếu muốn như vậy thì không cần phải xin từ chức. Tôi làm việc đã 25 năm rồi, tôi có phép hưu trí. Vậy thì để tôi vô Hà Tiên, tôi gửi đơn xin hưu trí liền, rồi tôi tiếp xin nghỉ 6 tháng mà đợi giấy hưu trí. Làm như vậy thì trong ít tuần lễ tôi sẽ trở về Cần Thơ được.
Ông tính như vậy thì tôi chịu. Xin hưu trí rồi trở về vận động trước, đặng chừng mở cuộc tuyển cử thì mình sắp đặt công việc đâu đó xong rồi hết.
Thầy Ban Biện nói.
Quan lớn ra tranh cử, tôi xin lãnh đi vận động cho quan lớn.
Nói chuyện đến khuya khách mới từ mà về. Vợ chồng quan phủ cũng lên xe về Cái Khế. Thiệt quả trong ít bữa có giấy đổi quan phủ Bình về Hà Tiên. Ngài tuân lệnh đi tự chức. Vừa tới đó, ngài liền gửi giấy tờ xin hưu trí và gửi đơn xin nghỉ 6 tháng rồi trở về đi vận động đặng tranh cử hội đồng quản hạt. Cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt đã xong xuôi rồi hết. Ba tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu đã khai thùng thăm ra mà đếm, rồi đánh dây thép cho nhau. Mỗi người ra tranh cử được số thăm ở tỉnh nào bao nhiêu, người ta biên rành rẽ và dán trước cửa tòa bố. Quan tri phủ hồi hưu Võ Như Bình thất cử. Ngài thua người ta xa lắm. Số tranh cử 5 người mà ngài đứng về thứ tư, lại thua người thứ ba tới 450 lá thăm. Xét số thăm từng tỉnh thì sự thất bại của ngài chính tại cử tri Cần Thơ, vì họ bỏ thăm cho ngài ít quá, số thăm trong hai tỉnh kia kéo không nổi. Bà phủ ngồi ngoài xe hơi mà đợi tin, chừng nghe thất bại thì biểu số phơ đưa bà về liền. Bà nằm chèo queo trên ván, tay gác qua trán, mắt nhắm lim dim. Cách một lát, quan phủ cũng về tới. Ngài nằm ngay trên ghế xích đu, thất chí não lòng nên sắc mặt xui xị. Những bộ hạ đi vận động mua thăm và đãi cử tri lần lượt về đủ hết. Kẻ tức giận la lối om sòm, người than phiền làng tổng không biết ơn nghĩa, tham tiền trở mặt. Vợ chồng quan phủ nằm lặng thinh, không nói một tiếng chi hết. Bộ hạ nói một hồi cho hả hơi, rồi than mệt nên từ mà về hết. Quan phủ kêu gia dịch đóng cửa cho ngài nghỉ. Bây giờ bà phủ mới ngồi dậy mà hỏi chồng.
Để tôi biểu bầy trẻ dọn cơm cho ông ăn, nghe không?
Tôi mệt quá, ăn cơm không nổi đâu.
Tôi cũng vậy, mệt quá. Thôi, để tôi biểu bầy trẻ nấu cháo gà, đặng ông nghỉ một lát rồi ăn một chén cho khỏi mệt ha.
Vợ chồng đi thay áo, rửa mặt rồi ra nằm song song trên bộ dáng cẩm lai, giữa cửa sổ mà nghỉ. Trong nhà vắng teo, chứ không phải rần rộ như mấy đêm trước nữa. Bà Phủ nằm một hồi rồi thở dài mà nói:
Tôi nghĩ lại việc nhà, thiệt tôi buồn hết sức. Tại tôi mà ông phải chịu xấu hổ vì sự thất bại này.
Bà cũng đã lo hết sức. Tại cái mạng của tôi không được làm đại biểu cho dân thì thôi. Bà có lỗi gì đâu mà buồn.
Tại tôi xúi dục ông xin hưu trí, đặng ra tranh cử, nên mới có cái nhục thất bại này. Nếu mà tôi để cho ông làm quan luôn, vô Hà Tiên ở ít lâu, rồi xin đi tỉnh khác, thì cái danh vọng của ông còn y nguyên, có ai dám khinh rẻ ông đâu.
Thôi, việc đã qua rồi, dù mình tiếc nó cũng không lấy lại được. Mà nhắc lại làm gì? Tôi khuyên bà đừng có buồn nữa. Đường công danh của con người chẳng khác nào được qua núi. Ban đầu ở dưới trảng thủng thẳng mình đi dốc mà lên đảnh, mà hễ tới đảnh là chỗ cao chót vót rồi, tự nhiên mình phải xuống thấp. Chức tri phủ là chức cao hơn hết trong đường công danh của tôi. Thiệt lòng tôi cũng không có lòng trèo cao nữa, mà cái mạng của tôi cho tôi tới đó mà thôi. Vậy tôi phải chịu, tôi không than phiền chi hết. Tôi xin bà đừng có buồn, đừng nhớ tới việc đó nữa. Để trí yên tĩnh mà dưỡng tinh thần. Mấy tháng nay bà lo nên bà mất sức nhiều. Vậy để nghỉ vài bữa rồi tôi đem bà đi Sài Gòn, đặng đi đốc tờ coi mạch và cho thuốc tiếp dưỡng mới được.
Ông cũng ốm dữ quá, ông cũng phải tiếp dưỡng vậy. Thôi để nghỉ ít bữa rồi mình đi với nhau. Ông biểu tôi đừng có thèm nhớ tới việc tuyển cử nữa. Không nhớ làm sao được, họ lấy tiền của mình mà họ bỏ thăm cho người khác, nghĩ tức quá mà.
Bà có tính thử coi cuộc tuyển cử làm mình tốn hết thảy là bao nhiêu hay không?
40.000 đồng bạc bán lúa hôm tháng giêng, tôi để riêng trong túi đó, thủng thẳng lấy ra xài gần hết. Còn không được 2.000.
Nếu vậy thì tốn nhiều quá.
Tốn bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Tôi tức là tức cử tri trong tỉnh mình. Họ quen biết mình hết thảy mà họ lại trở mặt. Trong hai tỉnh dưới, mình thua thăm người ta, tôi không có giận. Mình kể chắc cử tri ở tỉnh mình mà họ trở mặt, không chịu bỏ thăm cho mình. Xấu hổ là ở chỗ đó đó.
Quan Phủ ngồi dậy đốt một điếu thuốc mà hút và nói:
Ở đời, lúc mình có thế lực, ai cũng theo bợ đỡ kính trọng hết thảy. Đến chừng mình thất thời, thì dầu người thân thích họ cũng trở mặt. Nhân tình thì vậy đó, có gì lạ đó.
Ông làm quan ở đây 25 năm, ông giúp đỡ tổng làng dân sự luôn luôn. Nay ông có việc, ông cậy họ mà lại còn đưa tiền cho họ xài nữa. Mà họ lấy tiền rồi bỏ thăm cho người khác. Nhân tình như vậy thì chịu làm sao được.
Cách dài bữa rày, có một thầy cai tổng nói chuyện với tôi, làm cho tôi sợ lắm.
Nói chuyện gì mà ông sợ?
Nói cử tri các làng tính báo hại tôi. Tiền thì họ lấy mà họ không thể bỏ thăm cho tôi. Họ nói tôi chặt đầu lột da người ta mấy chục năm nay mới làm giàu. Bây giờ thì phải móc bớt tiền bạc ấy lại. Tôi nghe như vậy tôi lo quá. Ngặt gì đã lỡ cuộc rồi, nên phải ráng mà theo chứ thôi lui sao được.
Họ nói như vậy sao họ không nghĩ? Ông làm quan có thể nào mà không thọ của thiên hạ được? Mà ông giàu có phần nhiều là nhờ của nhà, chứ nào phải ăn của thiên hạ mà có tới 50-60.000 giả lúa ruộng đó đâu.
Chừng họ không thương, họ muốn nói tiếng gì lại không được.
Thiệt, thiên hạ nhiều chuyện quá.
Tôi nói lại cho bà nghe chơi, chứ tôi không có kể gì đến thứ đồ nói xấu tôi đâu. Họ nói giống gì mặc kệ họ. Tôi hứa chắc, từ rày sắp lên, tôi không dạy để cho họ gạt đang lấy tiền nữa đâu. Và thôi, tôi không ham công danh gì nữa hết. Ở không mà ăn, có buồn thì thả xe hơi đi chơi cho khỏe tấm thân. Làm ông nhà giàu sung sướng hơn ông gì hết thảy.
Người nhà nấu cháo gà rồi bưng lên một mâm, hai ông bà dùng cháo rồi mới đi ngủ. Cách vài ngày sau, bà Phủ tiếp được một phong thư của con trai bà là Hoàng ở bên Pháp gửi về, cho ông bà hay rằng đã thi đậu bát vật rồi và đã xuống tàu mà trở về nước nhà. Bà vui mừng nên quên cái buồn thất bại trong cuộc tuyển cử hôm trước. Quan phủ coi nhật trình thấy tàu bên Pháp qua gần tới, vợ chồng mới đi trước lên Sài Gòn đặng cho đốc tờ coi mạch và đón rước Hoàng luôn thể. Đốc tờ coi mạch quan phủ thì nói ngài làm việc lâu năm mệt nhọc nên trong mình suy nhược, và khuyên ngài hãy ra Long Hải hoặc Nha Trang ở hứng gió biển chừng một tháng đặng lấy sức lại. Còn coi mạch cho bà Phủ thì nói bà đau phổi và khuyên bà phải đi rọi kiếm đặng biết đau chỗ nào, đau nhiều ít rồi mới trị được. Bà dưng lời đi rọi kiếm thì thiệt quả cái phổi bên phía tay mặt đã lở nhiều chỗ, còn cái phổi bên phía tay trái thì đã bắt đầu sưng rồi. Bởi vậy trong vài tuần nay bà có ho chút đỉnh mà bà không dè. Ông đốc tờ viết toa biểu bà mua thuốc đem về uống, như không bớt thì phải lên ở ít ngày cho ông tiêm thuốc mới được. Ông theo căn dặn phải nằm nhà mà tịnh dưỡng, nhất là chẳng nên lo buồn gì hết. Hoàng về tới, vợ chồng quan phủ xuống tàu mà rước lên nhà hàng, lại xin phép cho cô Loan là con gái của bà Phủ nghỉ học ít bữa, đặng anh em, mẹ con vui chơi với nhau, cho quên nỗi nhớ thương mấy năm phân rẽ. Về Cần Thơ ở chung một nhà được vài ngày, quan phủ dòm coi Hoàng đối với ngài có ý nghi kỵ, nhiều khi đương nói chuyện vui cười với mẹ, mà hễ thấy dạng ngài thì nín khe, lại lộ sắc buồn. Ngài muốn để cho mẹ con vui chơi với nhau thong thả ít ngày, hoặc may bà hết bệnh, nên ngài khuyên bà ở nhà ráng uống thuốc, rồi ngài đi một mình ra Nha Trang hứng gió. Thiệt nhờ con, nên hôm nay bệnh của bà Phủ dòm đã bớt nhiều, bà ăn được ngủ ngon, lại cũng ít ho nữa. Một đêm, bà Phủ đương nằm trên gián nói chuyện với cô Loan, Hoàng đi qua lại ngoài sân một hồi, rồi trở vô nhà, nhắc một cái ghế lại ngồi gần mẹ, vừa cười vừa hỏi.
Hôm nay con muốn nói chuyện nhà với má, mà cứ bị người ta chàng ràng, con nói chuyện không có được. Bữa nay có mình má với hai con mà thôi. Phần con ăn học đã hoàn toàn rồi, còn con Loan, trong vài tháng nữa nó thi tú tài kỳ nhì rồi cũng xong. Vậy bây giờ má tính cho con phải làm sao đây?
Thì tính giống gì, con học xong rồi, để má coi chỗ nào xứng đáng mà cưới vợ cho con.
Vì cưới vợ, xin má đừng lo cho mệt trí. Để đợi lòng con kiến thương người nào thì con sẽ tự liệu.
Con nói hơi tay quá. Lỡ dí như con thương đứa bậy bạ rồi má cũng cưới cho con hay sao?
Chẳng bao giờ con buộc má phải cưới ai cho con đâu mà má sợ. Việc vợ chồng là việc riêng của con, con xin má để cho con tự do mà thôi. Con hỏi má phải tính cho con làm sao là hỏi về gia tài kìa.
Gia tài gì?
Cha con chết, để lại cho hai anh em con trên 100 mẫu ruộng. Bà ngoại mất, lại còn để lại 500-600 mẫu nữa. Con về hôm nay, con nghe nói thổi nay má thâu quê lợi ruộng đất ấy, má có mua thêm 400 mẫu mà đứng bộ nữa. Bây giờ con thành nhân rồi, con xin má tính giao ruộng đất ấy lại cho hai anh em con cai quản. Chứ má lấy chồng khác mà má thâu hết sự nghiệp ấy đặng để cho thiên hạ hưởng thì tội nghiệp cho hai anh em con quá.
Bà Phủ nghe dứt lời, bà lồm cồm ngồi dậy, ngó ngay Hoàng mà nói rất nghiêm chỉnh rằng:
má lo cho con học thành thân, đặng con đòi gia tài hay sao? Con đừng có dại mà nói bậy như vậy, má nghe má buồn lắm.
Con xin lỗi má, con vẫn biết hễ con nói chuyện ấy thì chắc má không vui. Nhặt về sự nghiệp của cha con, sự nghiệp của bà ngoại con mà con không được hưởng, để cho người dân họ hưởng thì con uất ức quá, không thể không nói được.
Sao con nói xiên nói xéo ông Phủ vậy con?
Con nói ngay bóp, chứ có nói xiên nói xéo ai đâu.
Nhờ có ông Phủ dạy dỗ lo lắng nên ngày nay con mới được như vậy đó. Ổng là người ơn, tuy không sanh nhưng có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng. Con phải thương yêu kính trọng ổng cũng như cha ruột của con vậy,
con chẳng đặng nói một lời chi thất lễ.
Nếu cha và bà ngoại của con không để ruộng đất lại thì chắc gì ông nuôi tụi con.
Con không hiểu gì hết, con đừng có nói dại. Ổng vì nhân nghĩa nên ở đời với má, chứ nào phải thấy má có sự nghiệp lớn mà ổng ham đâu con. Ổng làm quan lúc đắc thế đắc thời, tiền bạc ổng thiếu gì. Mấy trăm mẫu ruộng má mua thêm đó là ruộng của ổng. Ổng xuất tiền bạc của ổng ra ổng mua. Xong làm quan không có được phép sắm ruộng đất ở trong cái chỗ mình trấn nhậm, nên ổng muốn má đứng bộ giùm cho ổng đó chứ.
Nếu vậy thì 20 mấy năm nay quê lợi của cha và bà ngoại con, má làm việc gì mà hết đi vậy?
Con không được phép ra vấn má.
Con nào đâu dám. Vì má cãi với con nên con phải nói cho cạn lẽ chứ.
Bây giờ ổng hưu trí rồi, vậy để ổng về đây á, má sẽ làm giấy tờ, má trả những ruộng đất má đứng bộ giùm đó lại cho ổng.
Dạ thưa không được, con xin lỗi với má. Nếu má làm như vậy thì con sẽ ngăn cản, con ngăn cản tới cùng. Con xin hỏi má, một đàn là con, một đàn là chồng, má đành lòng lấy sự nghiệp của con để bù sớt cho chồng hay sao?
Má nói tiền bạc mua ruộng đất đó là tiền bạc của ổng chứ không phải của má. Má đứng bộ giùm cho ổng mà thôi.
Má nói như vậy chứ có bằng chứng gì đâu. Còn tiền bạc của má mua ruộng đó thì đủ bằng cớ lắm. Quê lợi ruộng của cha và của bà ngoại con mỗi năm tới 30 mấy ngàn dạ. Mà nuôi hai con ăn học mỗi năm tốn ít ngàn đồng bạc chứ bao nhiêu. Số còn dư má mua thêm ruộng đó mà để lại cho hai con, sự ấy là lẽ tự nhiên. Má hỏi thiên hạ thử coi, họ có nói giống con vậy không?
Con...
Bà Phủ nghẹn họng không nói được nữa. Hoàng nói tiếp.
Hồi con còn nhỏ dại chẳng nói làm chi, bây giờ con đã thành nhân rồi, vậy con xin má giao hết sự nghiệp cho con cai quản. Con hứa chắc con sẽ nuôi má và nuôi ông Phủ trọn đời, muốn ăn xài cách nào con cũng lo cho vừa lòng hết thảy. Xong việc thâu xuất phải để về phần con.
Bà Phủ lắc đầu mà đáp.
Nếu mà làm theo ý con muốn á thì còn gì thể diện của ông Phủ.
Nghe con nói chuyện nãy giờ sao cái ngực của má nó nặng triệu triệu mà má lại mệt quá. Thôi con đừng có nói nữa, để cho má nghỉ.
Bà vừa nằm xuống thì huyết trong họng tuôn ra có cục. Bà mệt ngất, tay chân lạnh hết. Cô Loan la lên.
Má, thôi, thôi, má, lớn, má, 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 má.
Rồi hai anh em cô và người trong nhà xuống lại. Kẻ đốt than mà hơ, người lo cầm huyết cho bà. Hoàng đem xe hơi ra, đặng đi xuống chợ rước đốc tờ liền. Đốc tờ coi mạch, tiêm thuốc và nói riêng cho Hoàng biết rằng bệnh của bà Phủ trầm trễ lắm, hai cái phổi nát bấy hết, không còn hy vọng cứu bà được. Thiệt quả trong mấy ngày sau, bệnh coi mòi nặng thêm hoài. Hễ bà cục cựa thì thổ huyết, mà hễ huyết ra thì bà mệt xỉu. Hoàng lấy làm ăn năn, những câu chuyện mà mình nói đã làm cho mẹ phải sanh bệnh đến thế. May nhờ có ông đốc tờ mỗi ngày đến tiêm thuốc 2-3 lần. Ông thường nói với bà Phủ có bệnh 5-7 tháng rồi, tiếc gì bà không về mà chữa trị trước, nên đến ngày nay mới nặng như vậy đó. Hoàng nghe như vậy mới bớt hối hận chút đỉnh. Một buổi sớm mai, bà Phủ khỏe được một chút. Bà kêu hai con lại đứng gần mà nói.
Hai con đã khôn lớn rồi, dầu má có chết cũng chẳng hại gì. Má còn lo có một việc là lo cho ông Phủ. Hai con phải đánh dây thép ra Nha Trang xin ông về lập tức, đặng má tính việc nhà với ông. Hôm mới ra tới, ông có gửi thơ nói ở nhà hàng gì đó. Con coi thơ lại mà đánh dây thép.
Hoàng không dám cãi lời mẹ nữa, liền viết dây thép và sai người đi gửi liền. Qua bữa sau, bà Phủ tắt hơi, mà quan Phủ Bình chưa về tới. Hoàng thâu chìa khóa tủ sắt, tủ cây mà giữ hết, rồi lo sắp đặt cuộc tống táng mẹ. Liệm rồi quan Phủ mới về tới nhà. ngài ôm quan tài mà khóc. Hoàng là người có trí ý thiệt hành, chứ không phải người đa sầu đa cảm. Bởi vậy, thấy quan phủ khóc mẹ mình, chàng đã không động lòng, mà lại tính cho quan phủ khóc đó là tiếc không được làm chủ một gia tài lớn nữa, chứ không phải thương tiếc người chết mà khóc.